Kính mời đại chúng mình ổn định chỗ ngồi. Chúng ta ngồi cho thật là ngay ngắn, thoải mái, thư giãn toàn thân. Thả lỏng cột sống đầu, cổ, gáy, vai. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọn vẹn thân chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta chắp tay bút sen thật đẹp, lắng nghe tiếng chuông niệm danh hiệu Phật Ba Đồng. Như hôm trước chúng ta nói là mình bị chi phối bởi cái quy luật số 3, quý vị nhớ chưa? Thành ra 3 ngày đầu tiên mình hạn chế tối đa, đúng nguyên tắc là mình không được đem vào, nhưng mà vì mình chưa phải bậc thánh mà mình đi từ từ, thành ra mình hạn chế tối đa cái việc đưa vào chất bột, chất đạm, chất béo. Và mình phải tăng cường cái việc xả ra, phải không? Và mỗi một ngày mình cũng được yêu cầu phải xả ra tối thiểu 3 lần. Đó, cái quy luật số 3 này nó ảnh hưởng, nó chi phối toàn bộ cái sự hình thành của chúng ta, từ cái năng lượng cho tới chất liệu căn bản, đến cuối cùng thành ra cái hình con người của chúng ta. Và nó cũng ảnh hưởng ngay trong tâm thức của chúng ta. Nó ảnh hưởng ngay trong cái tâm thức của chúng ta luôn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy ngay cả một cái gốc cây, có là cái gì đâu, một cái ngôi mã hoang chả là cái gì cả, mà Đức Phật không cho chư tăng ở quá 3 đêm. Đêm thứ nhất lạ quá, phải không? Chưa ngủ được, chưa có tích lũy được. Đêm thứ hai bắt đầu quen dần, và đêm thứ ba bắt đầu thấy ấm ấm, thấy em, thấy chiều, và bắt đầu muốn thủ, muốn tích lũy. Thành ra nó ảnh hưởng từ cái tâm đẹp tạo nên cái thân mình cho đến cái tâm thức của mình. Và nếu quý vị nhìn trở lại ha, nếu chúng ta nhìn trở lại trên cái căn bản nhất, trên cái căn bản nhất, tức là cái vi tế nhất cực kỳ mà để nó hình thành nên mình, hay là nó hình thành cả vũ trụ, được gọi là sóng năng lượng. Tại vì chúng ta thực ra toàn bộ cái vũ trụ này là năng lượng thôi, là những cái sóng năng lượng. Chúng ta đang sống trong một cái biển năng lượng mênh mông, và cái năng lượng đó nó rung động theo nhiều hướng khác nhau và theo nhiều cái tần số khác nhau. Cái tần số mà nó cực kỳ vi tế thì chúng ta không nghe, không thấy được, chỉ có bậc thánh. Chỉ có bậc thánh thì cái đó mình sẽ học tới cái nguyên tắc số 7. Thì chúng ta thấy khi mà nó bắt đầu nó rung động chậm hơn, thì chúng ta bắt đầu thấy được những cái sóng, và cái sóng nó đi thì chúng ta thấy cái sóng nó đi, nó vẫn theo cái hình dạng sóng, dù là chiều ngang, chiều dọc, chiều tròn, chiều méo gì, 2 chiều, 3 chiều, 5 chiều, 7 chiều, đều đi theo cái con đường này hết. Và khi chúng ta nhìn theo một cái khía cạnh khác, thì chúng ta thấy nó có thể là, tức là mình nhìn thấy những cái hình mà người ta vẽ, mấy cái hồng điện đó, nó chạy vòng vòng vòng, phải không? Thì nó cũng là nhìn ở một cái mặt cách khác. Thành ra khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái chân như nhất, cái vô tướng nhất, cái vi tế nhất và cái căn bản nhất, thì nó là một cái sóng năng lượng. Thì cái sóng năng lượng này nó cũng dợn sóng theo hình tam giác. Quý vị lấy chiều dương không thôi, nó cũng là một cái hình tam giác, ba góc, ba đỉnh, ba cạnh. Quý vị lấy cái chiều âm không thôi, nó cũng là ba góc, ba đỉnh, ba cạnh. Mà nếu chúng ta lấy cả chiều dương lẫn chiều âm, nó vẫn là một tam giác, ba góc, ba cạnh, ba đỉnh. Nếu mình nhìn trên không gian ba chiều thì nó sẽ trở thành một cái kim tự tháp bốn mặt, mỗi mặt là một tam giác cân hay một tam giác đều. Và nếu mình nhìn trên không gian 4 chiều, 5 chiều thì nó y như trong Kinh Pháp Hoa, nó là một cái lưới đế châu, tức là nó phản chiếu đủ mặt hết. Nó là một cái, y như là một cái lục giác, một cái khối cầu lục giác hay bát giác. Đó. Và nó gồm những cái tam giác kết hợp lại với nhau, nó gồm những cái kim tự tháp hay là những cái khối, những cái khối mình gọi nó là khối gì ta? Tức là không gian ba chiều nó là một cái khối gì, phải không? Y như là một cái kim tự tháp, mà kim tự tháp chỉ có một mặt thôi, mỗi một mặt chỉ là một tam giác thôi. Nhưng mà khi mỗi cái kim tự tháp đó nó kết hợp lại với nhau, nó trở thành một cái khối cầu giống như cái trái banh của mình. Và cái hành tinh của mình nói riêng cũng được cấu tạo như vậy, cũng được cấu tạo như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc số 3 này nó chi phối không những cái hình tướng của mình, mà nó chi phối đến cái tâm thức. Bởi vì tất cả hình tướng hay tâm thức đều được tạo hình từ nó mà ra. Thành đó là lý do tại sao mà chúng ta phải nắm cho vững, phải áp dụng cho đúng cái nguyên tắc số 3 này. Thì ngày hôm nay là ngày cuối, ngày hôm nay là ngày cuối, và chúng ta phải thực tập cho tốt bây giờ đến tối nay, để tối nay mình sẽ thi tốt nghiệp, để mình vượt cái cấp 3 này, mình vượt qua đến cái cấp 7. Và tại sao mình phải cẩn thận cái ngày hôm nay? Bởi vì tối hôm nay khi mình thi tốt nghiệp thì mình sẽ vượt cái nguyên tắc số 3 này, hay nói đúng hơn tức là mình sẽ vi phạm cái nguyên tắc số 3 này. Tức là mình phải sử dụng cái chất béo, mà chất béo là chất có calorie cao nhất trong ba chất này. Chất béo là chất có calorie cao nhất trong ba cái chất dinh dưỡng này. Gần đây khi mà cái đời sống của chúng ta không đúng đắn thì chúng ta bị cái bệnh mỡ trong máu, chúng ta bị cái bệnh cholesterol xấu, chúng ta bị cái nội tiết tố xấu không đúng, thành ra từ đó nó đưa đến cái chức năng của chúng ta cũng không được vận hành đúng đắn, đưa đến các cái tế bào của chúng ta không được vận hành đúng đắn, không được bảo vệ đúng đắn. Bởi vì tất cả những tế bào của chúng ta, mỗi một đơn vị trong một tế bào đều được hình thành và được bao bọc bởi một cái lớp màng. Và lớp màng đó là chất béo lipoprotein. Và tất cả những cái đơn vị nhỏ bé này lại được bao bọc bởi một cái màng dày hơn, kiên cố hơn, gọi là màng tế bào. Cái màng tế bào này cũng bằng lipoprotein, tức là bằng chất béo. Rồi hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tế bào này gom lại với nhau trở thành những cơ quan, chẳng hạn như tim, gan, phèo, phổi, bao tử, ruột, vân vân. Thì mỗi một tế bào này đều có một cái màng bao hết, đều có một cái biên giới bên ngoài, cái biên giới đó cũng bằng chất béo. Thành ra khi mà cái chất béo chúng ta sử dụng vào không đúng thì nó đưa đến nó tổng hợp cái cholesterol không đúng. Cholesterol không đúng thì sản xuất ra nội tiết tố không đúng. Nội tiết tố không đúng thì sẽ không carry out, tức là không thực hiện được những cái chức năng của nó đúng đắn. Thì như vậy tất cả chức năng của chúng ta dần dần sẽ bị xuống cấp hay là nó bị biến chất. Còn nói về thể chất, tức là cholesterol là một thành phần quan trọng để hình thành tế bào và bảo vệ tế bào, hình thành các cơ quan, các hệ thống và bảo vệ các cơ quan, các hệ thống. Thành ra chất béo là một chất rất là quan trọng. Nhưng mà thời gian gần đây mình không sống đúng, thành ra tất cả những cái đó đều bị sai hết. Cái điểm thứ hai nữa là cái nhiệm vụ của chất béo, nó còn làm cái nhiệm vụ chuyên chở, vận chuyển và truyền thông. Tức là nếu mình nói trên mặt thô, tức là vận chuyển, chuyên chở. Nếu thì mình nói trên cái mặt vi tế, tức là truyền thông. Tại vì truyền thông vẫn là vận chuyển cái thông tin từ nơi này đến nơi kia, phải không? Đó, thành ra cái chất béo nó còn làm cái nhiệm vụ đó nữa. Thì tối hôm nay chúng ta sẽ phải vượt qua cái quy tắc số 3 này, tức là chúng ta bắt buộc phải sử dụng chất béo. 3 ngày hôm nay trong quá trình thanh lọc của chúng ta chỉ làm được 3 hệ thống căn bản và chỉ trong cái hệ thống đó mà thôi, không đi ra bên ngoài được. Cái hệ thống thứ nhất mà chúng ta tẩy rửa là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa, đây là cái đường ống to nhất, ngắn nhất và dơ bẩn nhất. Nhưng mà khổ thay, cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, bên này là dơ nhất thì cái kế bên nó lại là sạch nhất. Tại vì giữa cái hệ tiêu hóa này của mình, nó chỉ vượt qua cái màng ruột rất là mỏng, ngay cái thành ruột non này thôi, là ngay lập tức nó đi vào hệ tuần hoàn, tức là vào máu mình liền. Mà trong cơ thể mình, hệ tuần hoàn mình xem là cái nơi sạch sẽ nhất. Mỗi lần mình muốn lấy máu, mình muốn chích thuốc là mình phải sát trùng cho sạch sẽ. Kim tiêm ống chích là phải mới tinh, hay là phải nấu sát trùng, thấy không? Thành ra một bên là dơ bẩn nhất, một bên là sạch nhất. Một bên là đường ống to nhất, một bên đường ống nhỏ, một bên ngắn, một bên dài. Thành ra nếu như mình không khéo thì cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là gì? Nước chảy về chỗ trũng, cái nhiều đi vào cái ít, cái cao đi xuống cái thấp. Quý vị thấy chưa? Thành ra trong này lúc nào cũng sạch sẽ, ngoài này lúc nào cũng nhơ bẩn hôi hám, thì nó chạy theo hướng nào? Nó chạy theo hướng đi vào. Ở trong này thì nó nhỏ bé, ngoài này thì nó lớn, nó mạnh, nó là chạy vào. Quý vị thấy chưa? Thành ra đó là lý do tại sao bình thường mình ăn uống chất dinh dưỡng nó cũng đi vào, nhưng mà chất độc nó cũng đi vào theo, nếu như cái đường ruột mình không sạch sẽ. Thành ra ông bà chúng ta nói bệnh tật khẩu nhập là như vậy. Rồi cái mà chúng ta bị dư thừa chất dinh dưỡng, chất đường, chất bột, chất béo, chất đạm cũng vậy. Tức là khi chúng ta đưa vào mà nó không tiêu thụ được, nó không vận chuyển được, nó không đưa tới nơi, thì những cái nơi mà không có nó sẽ thiếu. Mà nó thiếu tức là nó sẽ đòi về bộ chỉ huy, nó báo cáo về bộ chỉ huy nó không đủ. Thì như vậy khi nó báo cáo về bộ chỉ huy không đủ thì bắt buộc mình sẽ cảm thấy đói, cảm thấy thèm, cảm thấy mệt. Tức là lúc đó cái năng lượng ở bên trong máu của mình nó thấp, và khi đó mình ăn vào thì bên này nó nhiều hơn, nó cao hơn, nó mới chạy qua được. Nhưng mà khi mà mình ăn no rồi, mà mình ăn đúng, tức là năng lượng calorie trong máu mình nó cao rồi, lúc đó thức ăn có ngon cách nào ngon mình cũng thêm được miếng thôi, mình không thể ăn được. Là tại vì lúc đó nồng độ trong này nó cao hơn hay là cao bằng ở ngoài rồi. quý vị thấy chưa? Nhưng mà nếu mình ăn không đúng, mình tích lũy không đúng, thì trong này một bên nó cứ để dư thừa và cái nơi khác nó thiếu trầm trọng. Thành ra khi nó thiếu trầm trọng như vậy thì nó cứ báo về bộ chỉ huy, và bộ chỉ huy lại tiếp tục đòi mình đem vào nữa. Đó, thành ra lúc đó mình lại rối loạn cái nguyên tắc. Lúc đó mình bị rối loạn cái nguyên tắc cân bằng đi, mình lại bị rối loạn cái nguyên tắc truyền thông và vận tải đi. Thành ra toàn bộ cái đời sống ngày nay của chúng ta là chúng ta bị rối loạn hết tất cả những cái đó. Chúng ta bị rối loạn cả cái chức năng, rối loạn cả cái cân bằng, rối loạn cả cái trật tự. Bây giờ mình phải làm sao mình giúp nó thiết lập lại cái mối truyền thông, thiết lập lại cái trạng thái cân bằng, điều chỉnh lại hết tất cả mọi cái từ ở bên ngoài đến vào đến bên trong. Nhưng mà mấy hôm nay chúng ta không sử dụng chất béo nhiều, rất là ít. Thành ra chúng ta chỉ có thể tẩy rửa trong từng hệ thống thôi, mình chưa thể vượt cái biên giới được. Mình chưa thể vượt biên giới được là mình đi vào cái hệ thống này là hệ thống thứ nhất. Hệ thống thứ hai là hệ thống tuần hoàn. Hệ thống tuần hoàn là tại vì một số những cái chất nước, đa số mình sử dụng là nước, thì nước nó vẫn thẩm thấu qua màng ruột, nó vẫn vào máu và nó chạy vòng vòng, sau đó thì nó lọc qua thận thì nó sẽ xả ra đường nào? Qua đường tiểu, thấy không? Hay là qua máu thì nó sẽ đi ra mao mạch và nó sẽ đi ra ngoài da, ngoài cơ bắp, thành ra mình sẽ ra mồ hôi được một tí xíu. Đó là lý do tại sao mình phải tập ra bên ngoài, mình phải tập lễ lại vận động. Thì đó là con đường thứ hai. Con đường thứ ba mà mình thanh lọc được là nhờ mình ngồi tĩnh tâm, mình thư giãn nó ra, thành ra mình thanh lọc một tí xíu trong cái hệ thần kinh của mình. Thì đó là ba cái hệ thống mình thực tập chùi rửa trong 3 ngày đầu tiên, mà nó cũng chỉ là trong hệ thống đó, mà ở mé ngoài trong hệ thống, tức là trong cái lòng ống của nó thôi, chứ nó chưa đi sâu được vào ở trong. Tại vì mình nói một cái ống, nhưng mà cái thành ống nó còn dày và nó do nhiều lớp tế bào tạo nên, chứ không phải là một lớp tế bào, không phải là một cái tế bào không thôi. Đó, thành ra 3 ngày qua mình chỉ mới chùi rửa khai thông được ở cái từng hệ thống và cái thô thôi. Bây giờ nếu mình muốn làm sao cho nó đi sâu vào bên trong những cái lớp bên trong, làm sao nó đi vào tận từng tế bào một, làm sao nó có thể nối kết truyền thông từ hệ thống này qua hệ thống kia, tức là vượt biên giới, làm sao cho nó truyền thông giữa cơ quan này với cơ quan khác trong cùng một hệ thống, cũng là vượt biên giới. Và làm sao cho nó truyền thông giữa tế bào này với tế bào kia, cũng là vượt biên giới. Lấy ví dụ như bây giờ mình đi từ xã này qua xã kia, từ huyện này qua huyện nọ, cái đó có thể là giữa tế bào này với tế bào kia. Nhưng mà khi mình di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh nọ là bắt đầu mình đi giữa cơ quan này với cơ quan khác trong cùng một hệ thống. Mình bắt đầu mình đi giữa nước này với nước kia là cùng trong một cái nhóm hệ cơ quan của hệ thống đó. Lấy ví dụ như trong cái hệ tiêu hóa của mình có cái phần trên này nó làm về mechanical nhiều hơn, tức là nhai, là nghiền, là co bóp. Rồi mình có một cái phần là chuyên lo sản xuất ra những cái dịch tiêu hóa, men tiêu hóa để nó tương tác, nó giúp cho cái phần tiêu hóa, thấy không? Nhưng mà trong một cái phần khác sâu hơn của cái hệ tiêu hóa thì nó còn phải làm cái nhiệm vụ hấp thu. Quý vị thấy chưa? Đó là bắt đầu xuống tá tràng và ruột non. Rồi một cái phần cuối của hệ tiêu hóa nữa là nó gắn gần liền với hệ bài tiết, là ngang cái đoạn ruột già, tức là nó vừa thải ra một mớ, nó vừa hấp thu, tái hấp thu trở lại. Và đến cuối cùng của cái phần hệ tiêu hóa, tức là nó dính qua cái hệ bài tiết, tức là cái đoạn trực tràng của mình, và lúc đó là toàn bộ chất thải, chất độc, cặn bã nó đẩy ra đó. Thì như vậy khi mà giữa quốc gia này với quốc gia kia mình vượt biên giới là mình vẫn còn một cùng trong hệ thống, cùng cơ quan trong hệ thống. Khi mình vượt từ châu lục này qua châu lục khác, tức là mình vượt giữa hệ thống này với hệ thống khác, giữa hệ tiêu hóa bắt đầu nó đi qua hệ tuần hoàn, mà hệ tuần hoàn thì lại thông với hệ hô hấp, thấy không? Hệ tuần hoàn lại thông với hệ thần kinh, hệ tuần hoàn lại thông với hệ cơ bắp, hệ tuần hoàn thông với hệ xương khớp, hệ tuần hoàn thông với hệ miễn dịch. Đó, thành ra chúng ta thấy nó có tất cả, nó đều vào một và nó đều có những cái mối truyền thông giao lưu với nhau hết. Thành ra mình muốn đi vào những cái mức độ sâu như vậy, bắt buộc mình phải có chất béo. Bắt buộc phải có chất béo. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải thực hiện cho tốt 3 ngày đầu tiên, tuân thủ nghiêm ngặt cái quy luật của nó, thì lúc đó mình mới có thể phá vỡ cái quy luật đó, tức là vượt thoát nó, tức là phá vỡ nó, không bị nó chi phối. Còn nếu như mình chưa thực tập tốt, chưa nắm vững, thì như vậy mình không thể nào phá cái luật của nó được. Mình không biết đường đi, đứt bước của nó, mình chưa tuân thủ nghiêm ngặt, chưa có đi vào nề nếp, thì mình phá vỡ cái luật rồi là coi như mình hỏng bét. Thì như vậy chúng ta thấy cái quy tắc số 3 một lần nữa nó rất là quan trọng. Nó chỉ giúp cho mình thực hiện trong 3 ngày đầu, trong 3 hệ thống căn bản đó. Và một cái điểm nữa cũng rất là quan trọng, tại sao chúng ta sử dụng chất béo, tại sao chúng ta cần phải sử dụng chất béo tối hôm nay? Bởi vì chúng ta cũng đã học tới cái sự vận hành của các cơ quan nội tạng và tầm mắt quan trọng của nó. Thì để thiết lập lại cái trạng thái cân bằng vào ban đêm, thì chúng ta thấy gan và túi mật này nó phải làm tới 3 cái nhiệm vụ, chứ không phải chỉ có một cái nhiệm vụ như cái thời điểm buổi trưa. Buổi trưa này nó chỉ có làm một cái nhiệm vụ là nạp năng lượng vào để duy trì cái trạng thái cân bằng của con người mình thôi. Nhưng mà cái buổi tối này thì nó phải làm 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ của quá khứ, tức là dọn dẹp, thu gom, clean up, chùi rửa sạch sẽ hết tất cả mọi cái hệ thống đường ống trong con người mình, và gom hết tất cả rác rưới cặn bẩn chất độc về để đúng chỗ, để chuẩn bị đúng giờ thải ra. Nhiệm vụ thứ hai là chuẩn bị tổng hợp lại, thiết lập lại hết tất cả những cái trạng thái cân bằng trong con người mình. Và nhiệm vụ thứ ba là tổng hợp những chất liệu mới cho một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Thấy không? Thành ra nguyên tắc số 3 một lần nữa lại được ứng dụng vào đây. Và khi mà nó làm cái nhiệm vụ, khi mà nó làm nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày mới, thì hầu hết nó đều sử dụng từ cái chất béo. Tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố, tổng hợp tế bào mới đều là từ chất béo. Và cái môi trường làm việc của nó, cái môi trường làm việc của nó đều nằm trong môi trường dầu, môi trường chất béo là chủ yếu nữa. Thành ra nếu chúng ta không hiểu cái cấu tạo, cái vận hành, cái chức năng của nó, thì mình sẽ không ứng dụng được một cách tốt đẹp, một cách hài hòa. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng chất béo tối hôm nay. Thì như vậy cái nhiệm vụ của chúng ta còn lại ngày hôm nay, tức là ngày cuối, chúng ta cần phải làm gì? Muốn thi tốt nghiệp được thì mình cần phải ôn bài, cần phải chuẩn bị xem mình thiếu cái gì, mình đã thực hiện tốt hay chưa, thì mình mới có thể tốt nghiệp được. Thứ nhất, chúng ta phải xem lại thử coi cái tập khí của mình lâu nay và cái con đường sai lầm của con người mình. Lâu nay mình sử dụng chất béo không đúng. Thứ nhất là mình chế biến. Thứ nhất là mình chế biến. Mình chế biến với gia vị là nó đã có phản ứng tương tác. Mình lại chế biến với lửa, tức là mình chiên, mình nướng, mình xào, tức là mình tác động với lửa. Hay là thứ ba là với kim loại. Thì tất cả những cái đó nó làm cho cái chất béo của mình bị biến thể. Cái cấu trúc của nó bị phức tạp, nó bị dính. Thành ra cơ thể mình không hấp thụ được mà cũng không đào thải được. Từ đó nó mới tạo nên cái sự kết dính trong các cái đường ống của mình. Và cái phản ứng thứ hai của sự kết dính đó là gì? Là phản ứng miễn dịch. Khi cơ thể của mình, khi cơ thể của mình mà nó tiếp xúc với một cái gì mà không tốt cho nó, ngay lập tức nó tiết dịch để nó bảo vệ. Nó tiết dịch để nó bảo vệ. Thì như vậy chúng ta thấy một lần nữa cái nguyên tắc, cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Con người chúng ta được hình thành bởi bốn tầng vật chất, bốn thể loại vật chất. Thành ra khi mà cái cơ bắp, niêm mạc, da, nói chung là chất cứng của chúng ta mà có một cái gì nguy hiểm tới nó, thì ngay lập tức nó sẽ tiết dịch, nó sẽ tiết dịch ra để nó bảo vệ. Nó sẽ tiết dịch ra để nó bảo vệ. Giống như bây giờ chúng ta, con mắt của chúng ta nó luôn luôn có một cái lớp ướt để nó bảo vệ bình thường. Mình không có thấy mình ra nước mắt, phải không? Lớp mũi của mình, cái niêm mạc mũi mình nó cũng hơi ẩm để nó giữ. Trong miệng mình cũng có nước bọt. Tức là tất cả những cái đó nó luôn luôn có ở mức độ tối thiểu cân bằng để làm cái nhiệm vụ bảo vệ rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình đi ra mình gặp một cái luồng khói, một cái luồng bụi, thì chuyện gì xảy ra? Nước mắt mình nó ra nhiều hơn, nước mũi mình ra nhiều hơn, phải không? Khi mình ăn mà gặp những cái thứ tâm, những thứ cay, những cái mà nó kích thích mình nhiều quá, có chất độc, thì cái nước bọt, nước dịch của mình nó sẽ ra nhiều hơn. Thì tương tự như vậy, toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình, trong thực quản, trong khí quản, trong bao tử, ruột non, ruột già, nó đều giống nhau y chang như vậy. Và nếu như nó tiết ra và nó đủ bảo vệ thì nó rất là lỏng. Mình thấy nước mắt của mình đầu tiên nó lỏng, thấy không? Nhưng nếu mình tiếp xúc liên tục với khói, với bụi thì nước mắt của mình nó làm sao? Nó đặc dần, thấy không? Và nó không còn trong trẻo nữa, nó bắt đầu nó làm sao? Nó chuyển màu, nó dính lại. Thành ra có khi mình rờ mình thấy nước mắt mình nó dẻo quẹo, ha? Nó dẻo quẹo mà lúc đầu nó còn hơi trong trong, cái bắt đầu nó qua đục đục, cái nó bắt đầu nó chuyển qua màu vàng hay là màu xanh, có không? Tương tự như vậy nước mũi, và tương tự như vậy cái nước dịch trong miệng của mình. Bình thường nó ra một cái nước dịch, mình tưởng nó là nước bọt thôi, nhưng mà khi mà mình ăn uống nhiều, bắt đầu cái đàm của mình nó đặc lại, phải không? Thì lúc đó nó bắt đầu đục hơn. Rồi khi bắt đầu nó đục hơn như vậy, nó là cái môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển. Thành ra nó bắt đầu có sự tấn công sát lá cà giữa hệ miễn dịch và vi sinh. Thành ra nó tạo ra cái chất mũ hay là cái xác của những con vi sinh đó, tức là nó ra màu vàng hay ra màu xanh, và nó đặc quẹo. Thì như vậy tương tự như vậy nó xảy ra ngay mắt, ngay mũi, ngay miệng, trong tai và trong hệ thống đường ống của mình. Bên cạnh đó nó còn có thêm một cái lớp nữa là lớp khí, nhưng mà mình không thấy được những cái này nha. Nhưng mà cái lớp dịch này mình thấy nhiều nhất. Thành ra dọc theo đường ống của mình, khi mà mình ăn mình uống những cái thứ mà nó không tốt đẹp nha, thì nó luôn luôn bị phản ứng. Cái chất mình đưa vào nó đã bị kết dính và nó đã chậm lụt vì nó không hấp thụ được, không tiêu hóa được và không đào thải được, thì nó đã bị kẹt lại rồi, phải không? Nó đã bị kẹt lại rồi, nó đã chậm lại rồi. Rồi thêm cái phản ứng miễn dịch tự thân của mình lại tiết ra chất dịch nữa, thì như vậy nó lại càng dẻo hơn, dính hơn, nó làm nghẽn hơn nữa. Đó. Và cái đó nó có đi vòng luẩn quẩn, càng tiết ra chất dịch để bảo vệ mình bao nhiêu thì nó lại càng làm dính những cái chất cặn bã độc tố đó vào nhiều bấy nhiêu, rồi nó lại càng làm chậm lại cái sự di chuyển, và nó lại càng tạo nên cái sự tù túng bế tắc. Và khi mà tù túng bế tắc như vậy thì cái ô nhiễm nó gia tăng, mà ô nhiễm gia tăng thì hệ miễn dịch mình lại phản ứng mạnh hơn, tiết ra nhiều hơn. Thành thế là mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn dọc theo hệ thống đường ống của mình. Đó là lý do tại sao mà nó tiết ra những cái chất dịch nhầy rất là nhiều, và nó làm cản trở đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường bài tiết. Rồi cũng trên cái quy tắc đó, nó cứ gia tăng dần dần nếu như mình không chặn cái đường đi vào ha. Nếu mình không ngăn chặn tiếp tục cái đường đi vào mà dơ bẩn không thích hợp như vậy, hay là mình không gia tăng cái việc đào thải ra, thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình, cái phản ứng miễn dịch của mình nó có tiếp tục nó leo thang. Bây giờ mình với nhà hàng xóm, khi mà hai bên thân nhau, chả có hàng rào, chả có tường vách gì cả, phải không? Chạy qua chạy lại, nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ngó đất nhà cho nhau. Nhưng mà khi hai bên không có hòa với nhau, chuyện gì xảy ra? Bắt đầu đóng cọc, làm cái hàng rào, giăng mấy sợi kẽm gai hay giăng mấy sợi dây qua, phải không? Rồi nếu mà giả sử nó hòa lại với nhau, mở dẹp. Nhưng mà nếu nó không hòa lại được với nhau, nó tiếp tục căng nhau, thì sao? Bây giờ dựng cái lưới lên ha, dựng cái lưới lên, hay là dựng cái tôn, hay là dựng cái gì đó, phải không? Để che lại, không thèm thấy mặt nữa, phải không? Rồi giả sử nó giải quyết được vấn đề hai bên thân lại với nhau, thì mình gỡ mình dẹp. Nhưng mà nếu vấn đề không được giải quyết, nó cứ thế mà nó leo thang, không thấy mặt nhưng mà vẫn còn nghe tiếng, vẫn còn thấy ghét, phải không? Thành ra giờ tức quá, xây cái tường cho cao, cho dày, không thấy mặt, không nghe tiếng luôn. Trong cơ thể mình nó y chang như vậy. Thành ra lúc đầu nó tiết ra cái lớp dịch, lớp dịch rất trong, rất mỏng và rất lỏng. Thành ra nó cuốn, nó vừa bảo vệ mà nó vừa cuốn trôi đi. Nhưng mà khi mình không giải quyết vấn đề ha, thì nó bắt đầu nó leo thang, tức là nó tiết ra nhiều hơn và nó đặc hơn, nó dính hơn. Và khi nó đặc hơn, nó dính hơn thì nó vô tình nó lại kéo cái những anh chàng cặn bụi, những chất bẩn kia dính vào với nó, và nó lại càng chậm lụt hơn, cản trở hơn. Quý vị thấy chưa? Và cứ thế càng chậm bao nhiêu, càng bị cản bao nhiêu, thì nó lại càng tù túng bế tắc, càng ô nhiễm, càng tổn hại. Thì hệ miễn dịch mình lại càng phản ứng tiết ra nhiều hơn, tiết ra nhanh hơn, và nó lại dính lại đặc. Và cuối cùng khi cái hệ thống đó nó làm hoài như vậy không được, thì cuối cùng nó giống như cái dòng nước mà chảy không được, bây giờ nó trở thành cái vũng sình, nó kết dính, thì nó mới tụ lại. Cái hệ thống đó nó làm tới đó chưa xong thì bắt đầu hệ thống khác nhảy vào. Hồi nãy là mình mới kéo dây kẽm gai, mình mới giăng tấm lưới hay tấm tôn mỏng mỏng thôi, không giải quyết được vấn đề, mình mới bắt đầu xây cái bức tường cho cao, cho dày, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái lớp dịch mà không giải quyết được thì bắt buộc nó phải nhảy xuống lại cái tầng này, tức là nó kéo một lớp mơ, lớp mô cơ ha, nó kéo một lớp mô cơ đi qua để nó chặn lại, không cho anh kia xâm nhập tấn công nó. Thì khi nó bắt đầu nó kéo cái lớp mô cơ, lớp màng cơ ha, tức là bắt đầu có cơ bắp chen vào rồi chứ không còn thể dịch nữa, thì ngay lúc đó mình hình thành những cái polyp ha, hay là những cái u nang, những cái tumor. Đầu tiên nó lành tính, rồi từ từ cái năng lượng, cái từ trường nó không chuyển hóa tích cực hơn, mà nó trở thành tiêu cực hơn, tù túng hơn, bế tắc hơn. Lúc đó nó biến thành ác tính. Quý vị thấy con đường đó chưa? Tức là do hệ thống miễn dịch mình nó làm, nhưng mà mình không hợp tác, không hiểu, đúng chưa? Và đó là cái con đường tất yếu, rất là bình thường, nó cứ xảy ra liên tục như vậy. Cũng giống như ngày hôm qua mình nói cái hiện tượng mà của stress, nó không phải xấu, nó là phản ứng căn bản của hệ miễn dịch của mình, của hệ bảo vệ của mình, tức là fight or flight, chiến đấu hay bỏ chạy. Nhưng mà mình không hiểu cái nguyên tắc đó mà mình làm nó sai đi, thành ra mình có bị tổn hại. Thì ở đây cũng vậy. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm, phải hiểu và thực hiện cho đúng. Và đó cũng là lý do tại sao với cái phương pháp căn bản này mà mình giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề, mọi bệnh tật. Còn khi mà mình không hiểu cái nguyên tắc này, mà mình cứ nghĩ bệnh là dùng thuốc, bệnh là giải phẫu, là sai lầm. Mình không thay đổi nếp sống của mình không thay đổi cái quy luật lại cho nó phù hợp. Lấy ví dụ trở lại cái con đường giao thông bên ngoài cho mình dễ thấy. Luật giao thông quy định lằn nào chạy lằn đó, xe nào ở trong lằn nào thì chạy lằn đó, phải không? Luật giao thông quy định là xe này phải cách xe kia 100 mét. Khi mà mình có cái gì thì mình để đèn xi nhan báo hiệu, và mình phải có khoảng cách trước sau, khoảng cách hai bên. Nếu mọi người tuân thủ luật như vậy hết thì mình ít khi có tai nạn lắm, đúng không? Mình ít khi có tai nạn lắm. Và giả sử như cái tai nạn mà nó xảy ra do sự cố mình không kiểm soát được, lấy ví dụ như mình đang chạy như vậy, cái bánh xe của mình nó sản xuất không đúng tiêu chuẩn, nó nổ, đúng không? Thì khi nó nổ cái bánh xe như vậy thì người tài xế đâu có chủ, mình là tài xế đâu có muốn đâu, và người ta vẫn kiểm tra nó đều đặn, nhưng mà vì cái bánh, cái lốp này nó kém chất lượng. Chứ còn giả sử cái người nghèo quá hay là cái người tài xế không để ý thì nó, cái lốp nó quá mòn thì nó cũng có thể gây nổ, phải không? Nhưng mà đây cái lốp còn rất mới, rất tốt, người tài xế vẫn kiểm tra, nhưng mà đến cái thời điểm đó do cái lốp này nó kém chất lượng, nó nổ. Và khi nó nổ như vậy thì cái xe nó sẽ va vào những cái xe xung quanh, ha. Nhưng mà nếu giả sử khi mà cái người tài xế ở sau mà lái có chánh niệm và tuân thủ đúng cái luật giao thông, cách 100 mét, ha, và không lấn lên, không lấn lành, mọi người đều tuân thủ như vậy, thì khi cái xe trước vừa nổ bánh, cái xe sau vẫn còn kịp thời gian để đạp thắng, vẫn còn cái không gian để mình lách qua, mình tránh, thành ra mình không gây cái tai nạn nặng thêm, nó ùn tắc thêm. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình tuân thủ luật thì nó sẽ hạn chế tối đa mọi cái rủi ro, mọi cái ách tắc. Rồi giả sử bây giờ cái xe này nó nằm đống, thì nếu mà mình tuân thủ luật thì lúc đó cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa nó tới, nó cứu hộ để nó kéo cái xe này đi, hay nó chở cái người bị thương đi, nó vẫn có khoảng không gian, thấy không? Giả sử như không có cái land emergency, tức là không có cái land cứu hộ ở bên trong, nhưng mà cái land của mình vẫn rộng gấp rưỡi, gấp hai cái xe của mình, và mình đã quy định là cái khoảng cách nó 50 thước đến 100 thước, thành ra khi mình nghe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa hú còi là mình có cái không gian mình lách ra để dành cái đường chính giữa xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa nó vào, nó giải quyết vấn đề và sau đó mình thông nó nhanh, phải không? Thành ra khi tuân thủ luật thì không có chuyện gì hết. Thì giống như mình, nếu giả sử như mình sống đúng cái quy luật của vũ trụ, đúng giờ, đúng ngày, cân bằng, ăn uống đàng hoàng, lắng nghe mình, thì khi nó có một cái bất trắc gì đó, mình có thể dùng thuốc. Quý vị thấy chưa? Mình có thể dùng thuốc, tức là mình đưa thuốc vào tới cái chỗ đó để mình giải quyết. Nhưng mà bây giờ hầu hết chúng ta không có tuân luật, không tuân thủ luật, chạy xe vượt tốc độ, chạy xe người ta có 2 lần, bây giờ mình chạy ra 3 lần 4 lần, người ta bảo mình cách nhau 100 thước, bây giờ mình chỉ cách nhau có nửa thước hay là thậm chí còn tấc thôi, dí cái đầu mình sát cái đích của người ta. Thành ra giả sử như khi cái xe kia nó có sự cố, cái mình đâu có đạp thắng kịp, và mình không có tỉnh giác là mình hút vào một anh chàng ở sau, hút vào anh chàng sau nữa lại hút vào tiếp, thành ra một cái tai nạn 5-7 cái xe. Quý vị thấy chưa? Rồi khi mà xe nó lấn lên như vậy, nó dồn đóng như vậy, giờ cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa có hú còi cách nào hú, đâu có đường nào để mình chui vô đâu, nó chặt cứng hết trơn rồi, thấy không? Thành ra chịu chết, lúc đó chỉ có đi máy bay trực thăng thả dây xuống kéo lên thôi. Thành ra trong mình cũng vậy, mình không có tuân thủ cái đó, thành ra mình bị kẹt cứng. Bây giờ mình kẹt cứng, mình bế tắc như vậy, quý vị đưa thuốc vào thuốc cũng không vào được, đưa thuốc thuốc cũng không vào được, giống như cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa muốn vào mà không được, ha. Rồi thậm chí bên cái nguyên tắc ở ngoài nó hơi khác, ở trong mình nó tinh vi hơn theo cái nguyên tắc năng lượng. Bây giờ trong cái môi trường của mình đang bị tù túng bế tắc, tức là cái môi trường gì? Negative, phải không? Dơ bẩn, tiêu cực. Thành ra bây giờ mình có đưa một cái thuốc nào, có đưa một cái chất dinh dưỡng nào vào, nó vẫn bị cái từ trường đó chuyển hóa và hấp thụ theo nó. Cái thức ăn dinh dưỡng vào đi qua nó, nó không hấp thụ dinh dưỡng, nó chỉ hấp thụ chất độc. Tại vì cái từ trường của nó đang là từ trường bế tắc và tiêu cực mà, thấy không? Cái đó là cái mà mình không biết. Cái nguyên tắc đó là nguyên tắc từ trường, bởi vì nó vô tướng. Thành ra y học hiện đại hay là những người quen chấp trên cái hình tướng sẽ không hiểu được cái nguyên tắc đó. Bây giờ mình là một cái người lành nha, mình là một cái người không thích uống rượu, nhưng mà mình bị dụ vào quán rượu, bạn bè cứ mời vào riết thì thế nào từ từ mình cũng bị uống rượu. Mình không thích đánh bài thì thà mình tránh ra, chứ nay mình cứ vô sòng bài, ngày mai mình biếm sòng bài đi chơi, lúc đầu đi ngắn đi chơi thôi, nhưng mà thấy người ta giật tới giật lôi, thấy người ta ăn đen đỏ, tức là khi người ta thua thì người ta không nói, nhưng mà khi người ta ăn thì người ta mừng lên, mình nói chàng có lý, phải không? Và thế là mình bắt đầu nhào vào cuộc đen đỏ. Thành ra khi mà mình đang bị bế tắc như vậy, mình có đưa thuốc, đưa chất dinh dưỡng vào, nó đều không hấp thụ được những cái tốt đẹp. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái điều trị của Tây Y nó có cái giới hạn, và nó không trị được cái gốc bệnh, nó chỉ trị cái ngọn ở bên ngoài thôi. Còn Đông Y mình ngày xưa, khi mà mình có một cái bệnh gì á, cái việc trước hết đơn giản nhất mình làm cái gì? Xông hơi, cạo gió, ha, giác hơi, tức là mình kéo nó ra, mình xổ nó ra, mình mở nó ra cho nó thông. Rồi ở bên trong là mình làm cái gì? Uống nước nóng, nước ấm, nước chanh, nước gừng, hay là làm một chén cháo cảm có tiêu, có ớt, có gừng, nó nóng để gì? Nó giải thông, nó đổ mồ hôi ra hết. Hay là thậm chí khi mình nặng nữa là người ta cho mình một liều thuốc xổ. Và hầu như tất cả những cái toa thuốc người ta bóc cái liều đầu tiên luôn luôn phải là những cái liều xổ đó cho nó thông, rồi sau đó người ta mới bắt đầu đưa thuốc bổ vào được. Còn thuốc xổ chưa có, thuốc trị bệnh chưa có thì đưa thuốc bổ vào nó không vào được, và nó sẽ hấp thụ theo cái từ trường tiêu cực nhờ bệnh bế tắc của nó. Thành ra chúng ta thấy mình mới có giải quyết được 3 ngày đầu tiên là mới có vòng ngoài thôi, mới có vòng ngoài thôi, chưa có đi sâu được bên trong. À, nếu mình muốn đi sâu vào được bên trong thì mình phải dùng đúng cái phương tiện của nó, đúng cái môi trường của nó, và đúng lúc đúng thời. Thì tối hôm nay 10 giờ tối là mình mới bắt đầu sử dụng cái chất béo này, và mình phải tuân thủ đúng cái nguyên tắc vận hành của nó, đúng cái thời điểm của nó. Đó. Rồi một cái nữa mà chúng ta thấy là lý do tại sao mà trong tất cả 12 hệ thống trong con người của mình, 12 kinh mạch, 12 tạng phủ, mà mình không lo anh chàng nào hết, mà mình lại lo gan với mật. Tại sao mình không đặt cái câu hỏi đó? Trong khi chúng ta biết rằng cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ, là ông chủ của mình, mà mình chưa quan tâm tới nó, mà mình lại lo gan tới mật. Thì như hồi nãy mình có nói, tức là buổi tối này nó làm tới 3 nhiệm vụ chứ không phải một nhiệm vụ như buổi trưa. Cái thứ hai nữa, mình nhìn, mình có thói quen nhìn ra bên ngoài lệ thuộc vào hình tướng, thì mình sẽ xem thử coi ông chủ của hệ thần kinh là ai? Là não bộ. Trọng lượng của não bộ chưa được 2% trọng lượng cơ thể, và khối lượng của nó khoảng bằng 2 cái nắm tay của mình là tối đa. Trái tim là ông chủ của hệ tuần hoàn, trọng lượng của nó chưa được 1% trọng lượng cơ thể, và khối lượng của nó chỉ bằng nắm tay. Thì như vậy cộng lại hai cái ông chủ tối cao trong con người mình là não bộ và tim mạch, trọng lượng cơ thể khoảng 2.5 cho tới 2.8%, tức là chưa được 3%, và khối lượng của nó chưa tới 3 nắm tay. Nhưng mà chúng ta nhìn xem thử coi cái gan và mật, trọng lượng cơ thể của nó chiếm 5.6% gần 6% trọng lượng cơ thể, và cái khối lượng của nó chiếm hết hơn 1/4 khung xương trường, tức là nó khoảng gấp 2 lần 2.5 lần tổng của não bộ và tim mạch. Và đó là lý do tại sao khi chúng ta nhìn vào cái thời gian hoạt động của nó,
Chúng ta thấy thời gian hoạt động ở đây chỉ có 2 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian hoạt động ở đây tới 4 giờ. Rồi mình nhìn trở lại nữa, mình thấy ở đây chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi mà hai bộ chỉ huy kết hợp lại với nhau để làm việc. Trong khi ở đây mỗi một anh đơn lẻ, mỗi một anh đơn lẻ đã phải chịu trách nhiệm đến 2 giờ đồng hồ. Thì như vậy thấy anh chàng này quan trọng và ghê gớm chưa? Thành ra về cấu trúc, về thời gian làm việc, về chức năng, chúng ta đều thấy như vậy hết. Bây giờ chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu để chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng và chức năng của nó. Chúng ta biết rằng trong con người của mình có 12 kinh mạch, 12 hệ thống, 6 tạng, 6 phủ. Mình thường nghe nó lục phủ ngũ tạng, nhưng mà thật ra nó có 6 tạng, 6 phủ để tương ưng. Thì như vậy 12 tạng phủ, 12 kinh mạch, 12 hệ thống đó nó đều tương ưng với nhau hết. Thì để cân bằng, để cân bằng 6 cặp tạng phủ, 6 cặp kinh mạch, tức là để cân bằng lại 12 tạng phủ, 12 kinh mạch, 12 hệ thống đó, trong vũ trụ này nó có 6 vị, 6 vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng và chát. Tức là trong vũ trụ này thực phẩm nó sẽ có 6 vị đó, để nó làm nhiệm vụ cân bằng 12 kinh mạch, 12 tạng phủ, 12 hệ thống của mình. Và 6 vị đó nó đi qua con người mình ở đâu? Qua cái cửa hải quan này. Nhưng mà khổ thay mình rất là lơ tơ mơ, mình để cho nó nhập cảnh một cách rất là bừa bãi, không quản lý, thành ra mình mới bị rối. Mình mới bị rối. Thì như vậy trong 6 cái vị căn bản của vũ trụ, để duy trì cái sự cân bằng của 12 tạng phủ, 12 kinh mạch, 12 hệ thống đó, tạo hóa chỉ cho phép con người mình được chọn 2 trong 6. Được chọn 2 trong 6 để tự sản xuất, tự điều chỉnh mà không bị lệ thuộc vào thế giới bên ngoài, môi trường bên ngoài. Thì con người mình chọn cái vị nào? Chỉ được 2 trong 6 thôi. Nó không chọn vị ngọt. Nó không chọn vị ngọt, nó chỉ chọn vị chua và vị đắng. Các vị thấy chưa? Nó chỉ chọn có vị chua và vị đắng. Tạo hóa cho phép nó chọn 2 trong 6 để tự sản xuất, tự điều hành mà không bị lệ thuộc vào thế giới bên ngoài. Và nó chỉ chọn vị chua và vị đắng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng vị chua và vị đắng nó có tầm quan trọng rất lớn, phải không? Thành ra nó mới chọn. Thì như vậy chúng ta xem thử coi vị chua và vị đắng nó ở đâu. Vị chua thực sự nó được sản xuất ra ở bao tử, nhưng mà nó lại đi về gan. Nó lại đi về gan. Tại vì chua là vị của gan, màu xanh là màu của gan, mùa xuân là mùa của gan. Đó, thành ra chúng ta thấy vị chua mặc dù được sản xuất ra ở bao tử nhưng nó lại hướng về gan, phục vụ cho gan. Còn vị đắng được tạo ra ở trong túi mật thì nó nằm ngay là một cặp tạng phủ tay trong tay với mật với gan rồi. Thì như vậy chúng ta thấy hai cái vị quan trọng nhất mà tạo hóa cho cơ thể mình chọn để sản xuất, để điều hành đều nằm về gan mật hết. Thấy chưa? Thành ra cái sai lầm của y học hiện đại ngày nay là khi mà mình bị bế tắc, mình cắt cái túi mật, mình chỉ tưởng là mật nó chỉ làm có nhiệm vụ để sản xuất ra cái axit mật để tiêu hóa chất béo, xử lý chất béo không thôi. Và khi nó tắc nghẽn thì nó cắt, nó bỏ, và nó nghĩ là nó thay bằng những cái thuốc khác để chuyển hóa chất béo làm sao. Nhưng mà đó là một cái sai lầm rất lớn. Đó là một cái sai lầm rất lớn. Chúng ta thấy ông bà mình nói gì? Đói thì ăn rau, đau uống thuốc, rau cũng màu xanh, thuốc cũng bằng cây lá, cũng chủ yếu màu xanh, và màu xanh là màu của gan mật, màu xanh là màu căn bản của tự nhiên. Và ngày mai mình đi qua cái chu kỳ số 7 thì mình sẽ thấy rằng trong cái chu kỳ số 7, tại sao cái màu xanh nó nằm ngay chính giữa cái quan phổ màu của mình, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tại sao cái màu xanh đó nó không nằm ngoài cái quan phổ của mình? Tại sao cái màu xanh đó nó không nằm bên trái hay bên phải, mà cái màu xanh nó lại nằm ngay chính giữa quan phổ của mình? Đó. Thì như vậy trở lại chúng ta thấy rằng ở đây tục ngữ ca dao của Việt Nam nó rất là thâm thúy, nó rất là sâu sắc. Ông bà mình nói rõ ràng: đói thì ăn rau, đau uống thuốc, và thuốc đắng thì đã tật. Thuốc đắng đã tật. Vị đắng là cái vị cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Tại vì nó chiếu tướng ngay hai cái bộ chỉ huy tối cao, mà cái bộ chỉ huy tối cao nhất là thần kinh và não bộ, chịu sự tác động của chất đắng. Thành ra ông bà chúng ta mới nói thuốc đắng đã tận, tức là nó trị tận ngay cái gốc của bệnh, nó chuyển hóa ngay tận cái gốc chứ nó không chuyển hóa cái ngọn. Mà mình cứ tưởng, y học hiện đại cứ tưởng rằng cái vị đắng này, túi mật này chỉ sản xuất ra axit mật để làm cái nhiệm vụ chuyển hóa chất béo không thôi, người ta không thấy được những cái này đó. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu, và chúng ta cần phải thực tập cho tốt ngày này để tối hôm nay chúng ta tốt nghiệp và chúng ta vượt thoát cái nguyên tắc số 3. Thì bây giờ chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu nữa để xem thử coi gan và mật nó làm cái gì. Gan và mật nó làm cái gì? Như mình nói là trong cơ thể mình có 12 tạng phủ, 12 kinh mạch, 12 hệ thống. Thì nội gan và mật này không thôi, nó đã phải chịu trách nhiệm công việc hết 6 cặp, hết 6 hệ thống. Hết 6 hệ thống. Đó là lý do tại sao mà cái bộ chỉ huy của nó lớn tới như vậy. Đó là lý do tại sao cái giờ làm việc của nó phải nhiều đến như vậy. Và đó là lý do tại sao nó phải nằm về ban đêm ở cái giờ này, nó không làm ban ngày. Đó. Thì như vậy 6 tạng phủ hay là 6 hệ thống nó phải chịu trách nhiệm là gì? Thứ nhất là chúng ta thấy nó nằm ngay đầu hệ tiêu hóa. Thành ra nó là một cái ông chủ khá quan trọng trong hệ tiêu hóa của mình. Muốn tiêu hóa được thức ăn phải nhờ một phần khá lớn của gan tiết ra những cái men tiêu hóa. Là nó đóng vai trò quan trọng trong hệ tiêu hóa. Thứ hai, hệ tiêu hóa nó dính liền với hệ tuần hoàn và hệ bài tiết. Nếu như nó bài tiết chất thô là nó qua cái đường trực tràng ruột già. Nếu như nó bài tiết chất lỏng là nó qua hệ tuần hoàn. Quý vị thấy chưa? Thành ra hệ bài tiết nó là đoạn cuối của hệ tuần hoàn, đó là đoạn cuối của hệ tiêu hóa. Thành ra cái gan này nó có nhiệm vụ quan trọng đối với hệ bài tiết, nó có nhiệm vụ quan trọng với hệ tuần hoàn. Tại vì hệ bài tiết là đoạn cuối của hệ tuần hoàn và đoạn cuối của hệ tiêu hóa. Thành ra những cái hệ thống thứ nhất nó phải chịu trách nhiệm là hệ tiêu hóa. Hệ thống thứ hai nó phải chịu trách nhiệm là hệ bài tiết. Khi mà mình không đủ cái dịch tiêu hóa tiết ra trong gan, trong mật, thì như vậy mình sẽ không tiêu hóa được thức ăn. Và không tiêu hóa được thức ăn thì cái chất thải nó ra sẽ nhiều hơn. Và nhiều hơn mà mình không xả ra được thì nó làm sao? Nó tù đọng lại. Thành ra mình bị táo bón, bị bí tiểu, bị nhiễm trùng. Thành ra cái màu của nó sẽ thay đổi. Đó là lý do tại sao khi mà mình nhìn cái màu phân, màu nước tiểu, đúng, nó phải có màu gì? Màu vàng. Nước tiểu thì nhạt hơn tí xíu, phân đậm hơn tí xíu, nhưng mà nó phải có màu vàng mới là tốt, gan mật làm việc chuẩn. Còn khi mình thấy cái phân của mình nó trắng quá, nó xanh quá, nó đen quá, tức là chúng ta biết hệ tiêu hóa nói chung và gan mật của chúng ta đã có vấn đề. Khi chúng ta thấy nước tiểu của chúng ta nó trắng nhạt, mà người ta thường gọi đái tháo nhạt, nó vàng đậm quá, nó nồng quá, nó hôi cái mùi amoniac quá, hay là nó bắt đầu có vàng đất, màu đỏ vân vân, là chúng ta biết cái gan mật của mình có vấn đề đó. Thì khi mà gan mật của mình có vấn đề mà nó không chuyển qua được cái đường bài tiết của đường tiểu hay đường đại, thì bắt buộc nó phải đẩy qua đường da, thành ra chúng ta thấy mình bị vàng da, vàng mắt, đó là vấn đề của gan mật. Thấy chưa? Tức là nó có cái hệ thống đường đi đàng hoàng, mà khi đường đi nó bị bế tắc rối loạn thì nó phải đi qua đường khác. Cũng giống như cái chất độc của mình, bình thường nó sẽ thải qua đường tiểu, đường đại, nhưng mà mình không cho nó ra hết thì bắt đầu nó xì qua đường da. Mà nó xì qua đường da thì mình không chịu, mình là đi bôi thuốc, mình đắp nó lại, mình chặn nó lại, không có đường nào ra hết, đi ra không được, tức quá đi vào. Đi vào thì nó tụ lại, đống nó mai mốt nó bùng ra khối. Lúc đó mình trách, tại vì người ta xả ra không chịu cho người ta xả. Thấy không? Mình không có hiểu. Thật ra khi mình bị dị ứng, khi mình bị ngứa là mình phải cho nó ra từ từ. Nếu mình có khả năng chịu đựng thì cho nó ra nhanh bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Đằng này mình bôi thuốc, mình chặn, mình hãm nó lại, mình đẩy nó vào. Và nó tích lũy lại, đến một lúc nó tích lũy quá đáng rồi thì nó bùng nó ra một khối thôi, chứ không có gì cả. Thì như vậy chúng ta thấy hệ tiêu hóa là thứ nhất, hệ bài tiết là thứ hai, và hệ tuần hoàn là thứ ba. Thì ba cái hệ thống đó nó nối kết chặt chẽ với nhau, và gan chịu trách nhiệm. Ngoài ra gan nó còn chịu trách nhiệm rất là nhiều việc trong cái hệ tuần hoàn, bởi vì cái đường hệ thống này nó rất là dài, nó rất là quan trọng, nó phải vận chuyển thức, tức là hai chiều như ngày hôm qua mình học đó, tức là đưa chất dinh dưỡng đến, đưa dưỡng khí đến, đưa lính bảo vệ đến, đưa cái năng lượng, cái nhiệt độ đến, rồi nó phải đưa dinh dưỡng tới thì nó lấy cặn bã độc tố về, đưa dưỡng khí đến thì nó lấy khí carbonic về, đưa lính bảo vệ đến thì nó lượm những anh chàng bị thương về, hay là lượm xác quân thù về để xử lý, đưa cái năng lượng tích cực ra thì nó lấy lại những cái tà khí độc khí về, nó chuyển hóa, là nó có đường hai chiều. Thành ra cái hệ thống giao thông vận tải đường ống này rất quan trọng. Nếu mà nó bị rò rỉ, bị vỡ là tiêu mình, thấy không? Mà nếu nó không vận chuyển thông thương cũng không được. Thành ra tất cả những cái chức năng đó đều thuộc ở gan hết. Kể cả cái điều khiển thân nhiệt của mình cũng do gan. Điều chỉnh cái tốc độ, cái khoảng cách giữa các cái tế bào cũng là gan. Rồi khi cái đường ống thành mạch máu của mình nó bị vỡ, tức là nó thoát khí ra, nó chảy máu ra, bây giờ nó muốn đóng kín lại, cái đó cũng từ gan. Gan làm rất nhiều cái nhiệm vụ ở trong cái hệ tuần hoàn này. Kể cả một phần những cái tế bào bạch cầu, tức là mình gọi là máu trắng á, cũng do gan, tức là đó nó thuộc qua hệ miễn dịch rồi. Thì lát nữa mình sẽ nói tới cái nhiệm vụ thứ tư của gan, hệ thống mà nó chịu trách nhiệm là hệ miễn dịch. Miễn dịch trong hệ tuần hoàn và hiển miễn dịch trong hệ miễn dịch lympho bào đó, thì cũng là một cái chức năng rất là quan trọng của gan. Thì như chúng ta thấy sofa là bốn hệ thống rồi, phải không? Rồi cái hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm nữa là hệ cơ bắp và dây chằng. Cơ bắp và dây chằng. Cái hệ thống thứ sáu trở lại là ông chủ tối cao hệ thần kinh và não bộ. Thì như vậy sáu hệ thống. Thành ra mình mới thấy ngày xưa mình thường nghe nói là mấy người này can đảm ha. Người can đảm là người sao? Can đảm là thể chất phải mạnh mẽ, phải vạm vỡ, tinh thần phải dũng mạnh, phải kiên cường, phải có trí tuệ sắc bén, nhạy bén. Thấy không? Thì can đảm là gì? Can là gan, đảm là đỡm, mà đỡm là mạch. Thì như vậy một người can đảm là gan và mạch của người ta phải mạnh mẽ. Mà khi gan mạch mạnh mẽ thì một mình nó đã chịu trách nhiệm hết 6 hệ thống, tức là 50% chức năng trong con người mình rồi. Thành ra ngày xưa mình cũng nghe người ta nói những cái vị tướng hay là những cái người có khả năng lãnh đạo, tai to mặt lớn. Tai nó thuộc về cái gì ngày hôm qua mình học rồi? Tai thuộc thận, mà thận nó chủ về tinh khí thần, về xương cốt, ha, về mắt, về tóc, ha, tức là về khí lực. Còn mặt lớn, khi cái mặt mà mình lớn thì cái mặt của mình nó biểu hiện trên này là cái gì? Bên trái của mình, ha, bên trái của mình là gan mật. Khi cái mặt của người ta lớn là cái mặt chữ điền, mặt vuông, phải không? Thì như vậy cái má của người ta lớn thì như vậy, tức là nó tương ưng ở trên, nó tương ưng ở dưới. Thì bên trái của mình là gan mật, bên phải của mình là bao tử, ha, là lá lách. Thì như vậy khi mình nói là tai to mặt lớn, tức là cái biểu hiện ở trong nội tạng của mình như thế nào thì nó lên mặt như thế đó. Mà nếu nó to, nó lớn, nó mạnh mẽ như vậy thì thể chất kiên cường, chắc chắn, chức năng vận hành mạnh mẽ, tinh thần thông tuệ, kiên định, dũng mãnh. Thành ra một người làm tướng đều đòi hỏi tất cả những cái đó, tức là thể chất và tinh thần nó phải song hành với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu. Và chúng ta thấy cái văn hóa Việt Nam mình một lần nữa thì nó rất là sâu sắc, nó rất là chi ly và nó rất là rõ ràng đó. Thành ra tối hôm nay chúng ta thấy rằng mình phải làm hết tất cả để mà bảo hộ nó vì lý do đó. Và một cái mà ngày hôm qua chúng tôi có nói mà chưa nói hết, tức là chúng ta biết rằng cái nhiệm vụ tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Ở đây quý vị biết rằng nếu như mình sống không có cân bằng, tức là không cân bằng chiều ngang đã nguy hiểm rồi, gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm cho mình, mà không cân bằng chiều dọc này, tức là không thiết lập lại trạng thái cân bằng mỗi ngày tối thiểu là một lần hay là hai lần. Tạo hóa cho mình hai lần, một lần là thiết lập lại cân bằng trong giờ dương và một lần thiết lập lại trạng thái cân bằng trong giờ âm. Mà giờ âm nó quan trọng hơn giờ dương, lý do tại sao? Nó thực hiện một lúc ba nhiệm vụ: quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngoài ra nó còn quan trọng hơn nữa, tại vì theo cái tính chất của vũ trụ, tính chất của cấu tạo, chúng ta thấy cái hành tinh của chúng ta 1/4 là chất cứng mà 3/4 là đại dương. Chất lỏng nó thuộc âm, nó mới có khả năng dung chứa và gìn giữ. Trong con người của mình 1/3 là chất cứng, 2/3 chất lỏng. Chất lỏng cũng âm, nó thuộc cái dung chứa, cái duy trì, cái sự ổn định, phải không? Thành ra cái giờ này nó phải nằm về ban đêm. Đó cũng là lý do cái chức năng của người phụ nữ là âm, để mà mang giữ một cái chủng tử cho cái đời mới, cho cái thế hệ mới. Thành ra giữa hai cái này, cái ban đêm nó quan trọng hơn cái ban ngày. Và thiết lập lại cái trạng thái cân bằng này nó cực kỳ quan trọng. Nếu mình không thiết lập lại cái trạng thái cân bằng này thì giữa lực hút và lực đẩy không cân bằng. Mà khi lực hút và lực đẩy không cân bằng thì chuyện gì tạo ra? Mỗi một đêm, đúng nguyên tắc, sau khi mình nuôi dưỡng mình từ buổi sáng tới buổi trưa, tức là nó tiêu hóa hết thức ăn, thức uống, nó biến ra thành năng lượng để nó cung cấp cho mình hoạt động xuyên suốt một ngày. Và đến chiều khi mà nó hết làm việc, hết tiêu hao năng lượng, thì những năng lượng dư thừa đó được gom lại để chuẩn bị tổng hợp những cái chất liệu mới cho một ngày mới. Đó là cái con đường vận hành của nó như vậy. Nhưng mà mình không có đưa đúng như vậy. Mình đưa hầu hết thức ăn của mình sau 12 giờ trưa, thành ra nó không cung cấp đủ năng lượng cho quá trình hoạt động trong ngày, mà nó lại không chuyển hóa kịp. Thành ra cuối cùng nó còn toàn đa số là nguyên liệu thô, đa số nguyên liệu thô, và nó không có tổng hợp chuyển hóa được cái này cho mình, mà nó tạo nên cái sự mất cân bằng giữa dương và âm, giữa lực hút và lực đẩy. Khi mà nó mất cân bằng giữa lực hút và lực đẩy như vậy thì và nó mất cân bằng giữa cái sự cung cấp năng lượng hoạt động và năng lượng dư thừa để tổng hợp cái này, thì nó sẽ sinh ra cái sự rối loạn. Khi mình đưa thức ăn vào đây, nó tiêu hóa bao tử, gan, ruột, hấp thụ hết, cuối cùng nó còn thừa, nó sẽ đẩy xuống dưới này. Nếu nó đẩy xuống tới dưới này mà nó là những năng lượng đã được chuyển hóa, thì nó sẽ bắt đầu quá trình tổng hợp cholesterol, nội tiết tố và tế bào mới. Nhưng mà nếu nó không chuyển được thành ra những năng lượng tích cực đúng đắn thì nó biến thành cholesterol xấu và mỡ. Và đó là lý do tại sao những người ăn chiều ăn tối là cái bụng nó to, cái mông nó lớn và nó nuôi được dục của mình ở dưới. Vậy đấy chưa? Thì sau khi mà nó chuyển hóa thành cái cholesterol đúng tốt rồi, chuẩn bị tổng hợp nội tiết tố và tế bào, thì nó sẽ đi vòng ngược ra đường sau cái xương sống, xương cùng này của mình để nó đi lên tới ngang cái đoạn C4, L4, L5 này nè. Tức là lúc đó nó còn gọi là tế bào gốc, tại vì nó tổng hợp ra là tế bào gốc ha, hoặc là stem cell, tế bào căn bản. Từ đây nó mới bắt đầu nó phân hóa ra thành ra những loại tế bào khác nhau ha, thành ra những loại tế bào khác nhau, tim, gan, phèo, phổi, ruột, xương, thần kinh gì đó, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người, của mỗi ngày. À, bây giờ dĩ nhiên mỗi người khác nhau thì mình biết rõ khác nhau rồi, nhưng mà bây giờ mỗi ngày, lấy ví dụ như cuối tuần này mình có tiệc, mình uống rượu nhiều, uống bia nhiều, thì như vậy cái tế bào gan của mình nó sẽ chết nhiều, thấy không? Rồi ngày khác mình không có ăn tiệc tùng gì hết trơn, mình uống nước chanh nhiều hay là mình uống cà phê lúc bụng đói, thì tế bào bao tử, tế bào ruột của mình nó sẽ chết nhiều. Một ngày khác mình bắt đầu mình tập trung, mình làm việc, mình suy nghĩ nhiều quá thì tế bào thần kinh của mình nó chết nhiều. Phải không? Ngày khác cái bắt đầu mình ra vườn mình làm việc, tế bào da của mình nó chết nhiều hơn. Thì như vậy nó sẽ thay đổi theo từng ngày và nó sẽ báo về bộ chỉ huy là nó cần mỗi loại bao nhiêu. Phải không? Bao nhiêu. Thì lúc bộ chỉ huy được nhận lệnh như vậy thì nó bắt đầu nó đưa về đây, và từ cái tế bào gốc này nó sẽ phân hóa ra thành hết tất cả những loại tế bào mà nhu cầu cơ thể đòi. Đúng không? Rồi sau khi nó phân hóa ra thì nó sẽ làm sao? Nó tiếp tục nó di chuyển trong tủy sống, rồi nó đi vào trong máu. Từ cái tế bào gốc đó nó phân hóa ra thành nó tế bào non, rồi từ từ nó di chuyển và nó trưởng thành dần, trưởng thành dần. Và cứ thế trên con đường di chuyển này là trưởng thành dần, và nó bắt đầu nó gia nhập về hội chúng của nó theo nguyên tắc của lực hút và lực đẩy. Nếu như mình sống cân bằng đúng luật thì lực hút và lực đẩy cân bằng với nhau, thì như vậy trái tim sẽ hút hết, kêu gọi hết tất cả những anh lính mới là tế bào tim về trái tim để nhập ngũ, để gia nhập gia đình. Mà nó đẩy hết tất cả những tế bào gan, tế bào bao tử, tế bào thận, tế bào ruột, tế bào xương ra. Và cũng tương tự như vậy, lá gan sẽ kêu gọi, chiêu cảm, thu hút hết tất cả những tế bào gan mới hình thành về gan, gia nhập gia đình nó. Và nó đẩy hết tất cả những tế bào tim, tế bào bao tử, tế bào ruột, tế bào thận, tế bào xương ra. Thì anh nào cũng làm đúng nhiệm vụ của mình, cân bằng giữa lực hút và lực đẩy, thì như vậy đến trưa ngày hôm đó là coi như toàn bộ lính mới về nhập ngũ và cơ quan đó được bổ sung đầy đủ nhân sự, thì cái nhiệm vụ của anh thực hiện sẽ được thực hiện đúng đắn, không có chuyện xảy ra hết, phải không? Khỏe mạnh, bình an, tốt đẹp, kể cả cơ quan hệ thống, kể cả chức năng nhiệm vụ. Nhưng mà vì mình sống càng ngày càng quá chênh lệch giữa lực hút và lực đẩy, nó quá mất cân bằng, thì anh chàng tim không đủ sức để kêu gọi hết tất cả 100% tế bào tim về tim. Thì như vậy ngày này qua tháng kia tim của mình nó sẽ yếu dần, phải không? Nó sẽ khiếm khuyết về thể chất dần. Và khi thể chất bị khiếm khuyết thì chức năng nhiệm vụ của nó thực hiện sẽ bị khiếm khuyết, sẽ bị thiếu sót. Tương tự như vậy, lá gan không đủ sức để kêu gọi hết chiêu cảm, mời hết tất cả những tế bào gan mới về, thì ngày này qua tháng kia, tế gan nó sẽ yếu dần, chức năng của nó sẽ thua thiệt, sẽ thiếu dần. Và khi nó không đủ sức hút thì nó cũng không đủ sức đẩy, thấy không? Tim nó sẽ không đẩy hết tất cả những tế bào gan, tế bào ruột, tế bào tử ra khỏi nó, thì sẽ có một vài tế bào gan chạy vào tim, sẽ có một vài tế bào thận chạy vào tim, sẽ có một vài tế bào bao tử chạy vào gan, tế bào tử cung nó chạy vào gan. Quý vị thấy chưa? Ngày thứ nhất chỉ một vài tế bào, rồi ngày thứ hai thêm một vài tế bào, ngày thứ ba bắt đầu nó đủ sức, nó mời gọi thêm, thấy không? Nó cũng tạo thành lực hấp dẫn mà, thấy không? Nó cũng tạo thành lực hấp dẫn, nó mời. Thành cứ thế ngày này qua tháng kia, tế bào, cái gan của mình thì tế bào gan càng ngày càng giảm, mà tế bào không phải của gan càng ngày càng gia tăng. Và mình đã mở sẵn cái con đường truyền thông cho nó rồi, mình đã cho cái dân không phải gan di cư vào định cư trong gan rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái gan của mình càng ngày nó càng yếu đi. Mà khi nó yếu như vậy thì nó làm sao? Nó đâu có chịu nằm yên, nó phải báo động khẩn cấp về bộ chỉ huy: tôi không đủ nhân sự để làm việc. Thì bắt buộc bộ chỉ huy phải làm sao? Gia tăng quá trình sản xuất để đáp ứng. Mà khi gia tăng quá trình sản xuất như vậy thì chất lượng càng ngày càng kém. Quý vị thấy chưa? Chất lượng càng ngày càng kém. Thành ra những tế bào gan mà khi nó đòi hỏi như vậy, tức là nó không hoàn chỉnh chức năng và cấu tạo. Nhưng mà không hoàn chỉnh, lấy ví dụ như là quý vị làm gia công. Bây giờ ngày xưa mình làm đàng hoàng thì người ta cho mình một ngày là may, một ngày làm 20 cái quạt này, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta tham hơn, người ta muốn lợi nhuận nhiều hơn, hay là kinh tế thị trường cạnh tranh quá, giờ người ta bắt mình một ngày phải làm 15 cái quạt. Thì làm sao? Mình cũng có thể làm được, mình phải làm nhanh hơn. Mà khi mình làm nhanh hơn thì mình làm dối hơn. Thay vì mình phải cắt nó cho ngay, thay vì mình phải dán keo hết cho dày cho nó chặt, thay vì mình phải cắt tỉa hết tất cả những cái râu ria, những cái chỉ nó ra, phải không? Thay vì mình phải làm cho cái tre này nó láng bóng, đừng có sơ, đừng có xước, phải không? Thay vì mình phải đóng cái đinh này cho nó kỹ lưỡng, cho nó chắc, nó xài cho nó bền. Nhưng mà bây giờ mình làm nhanh hơn thì mình làm dối hơn, mình không có bôi keo hết, mình không có cắt những cái râu ria, mình không có đóng này cho chặt. Nhưng mà nó vẫn là cái quạt, chứ nó đâu có thể là cái dù, nó đâu có thể thành cái áo đâu, quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình xài ba bữa cái quạt này nó tan mạnh, thấy không? Hay là nó không đẹp. Thì tương tự như vậy, khi mà những cơ quan nó không đủ cái lượng của nó, lính nó mà không đủ nhân sự thì không làm được nhiệm vụ, thì nó cứ báo về bộ chỉ huy, bắt bộ chỉ huy phải báo cung cấp cho nó đủ. Thì muốn cung cấp đủ thì phải nhanh lên, làm nhanh lên thì nó bắt đầu nó dối, nó không đủ chất lượng đó. Thành ra những tế bào đó mình gọi là tế bào ung thư, tức là phát triển nhanh hơn tế bào bình thường và khiếm khuyết hơn tế bào bình thường. Có gì lạ đâu, chứ nó không phải là tế bào ở ngoài xâm nhập, nó không phải là cái con vi trùng hay con siêu vi trùng ở ngoài kia tấn công vào mình đó. Thành ra mình phải hiểu cancer ung thư do chính mình tạo ra. Rồi di căn mà mình đã cho những tế bào ngoại lai nó đi vào, mình đã mở đường cho nó vào, mình đã mời gọi nó vào rồi, thấy không? Thì cứ thế càng ngày nó càng phát triển lên đó. Thành ra đến lúc mà khi mà cái khối u của những tế bào mình gọi là tế bào bất thường hay tế bào ung thư lớn, thì ngay đó nó cũng đã có những cái khối u, tức là những cái cộng đồng của những tế bào bất thường ngoại lai ở đó sẵn rồi. Chỉ có cái là nó không phát triển mạnh bằng cái đơn vị chính, cái nhân sự chính của nó. Nhưng mà khi mình mổ, mình cắt một cái thì cái anh chàng kia không còn sức để cái anh chàng này có đường vượt lên, thấy không? Thành ra nó có rất nhiều cái cơ chế, nhưng mà đó là một cái rất là rõ ràng. Bây giờ mình chờ cho đến lúc nó biểu hiện ra thì too late. Và mình chờ, mình cắt, mình mổ, tức là mình tạo cho nó, tức là như chúng tôi nói quý vị đó, trong cái thế giới này mình có hai hệ thống căn bản làm việc hợp tác chặt chẽ với nhau để duy trì sự tồn tại của cả vũ trụ, là thực vật và động vật. Hai bên nó phải tương đồng với nhau. Và quý vị xem thử coi, trong thế giới động vật hay là trong thế giới thực vật, trong thế giới thực vật bao nhiêu phần trăm cái cây mà khi quý vị ngắt cái đầu nó, là khi quý vị chặt nó mà nó chết, hay là nó nhảy từ nó đâm nhánh nhanh hơn và nhiều hơn? Chưa tới 1%, thấy không? Chưa tới 1% những loại thực vật mà khi mình ngắt cái đầu của nó là nó chết, mà mình ngắt cái đầu nó là nó đâm nhánh đâm tược nhiều hơn. À, thì ở đây cũng vậy, nếu như mà nó đang phát triển như vậy mà mình nghĩ rằng mình mổ, mình móc nó ra, mình cắt nó là hết, nó chết, không có chuyện đó. Chưa được 1% mà nó sẽ tạo ra nhiều cái nhánh khác. Đó. Thành ra khi mình mổ khối u xong 3 tháng, 6 tháng xong tới bùng 5-7 khối, đó là những cái mình thấy được bằng thiết bị. Còn rất nhiều cái mình không thấy được, tại vì nó còn quá nhỏ. Rồi cứ thế nó lớn dần, cứ thế nó lớn dần. Thành ra mình không thay đổi, mình không áp dụng cái phương pháp, mình không có trí tuệ, thì chính mình đã là cái người tạo hết tất cả những đó cho mình hàng ngày. Nha. Cái gì cũng vậy hết trơn đó, nó từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng tí, từng tí, từng tí như vậy, chứ không có cái gì mà tự nhiên nó đến. Nếu mà cái gì nó đến cái ào một cái, thấy nó nguy hiểm, thấy nó ghê gớm thiệt, nhưng mà mình phòng hộ, mình bảo hộ liền. Cũng vậy, mình ăn thức ăn vào mà trúng độc một cái là nó ói liền, nó tiêu chảy liền, là mình thấy mình sợ liền, lần sau mình cảnh giác liền. Nhưng mà mình thấy nó ngon quá, nó hấp dẫn quá, chưa thấy nó ói mửa, chưa thấy nó đau bụng, chưa thấy nó tiêu chảy, là mình cứ làm tới. Rồi đến một lúc mà nó tích lũy lại thì nó quá mát sức, tức là nó quá rối loạn rồi. Đó. Thành ra còn một điều rất quan trọng nữa mà chúng ta phải thực tập là từ bây giờ cho tới tối, quý vị cố gắng làm sao tất cả mọi cái việc gì quý vị làm, kể cả mình nhấc cái chân lên mình đi, cho tới mình nâng cái bình lên mình uống, làm sao mọi việc quý vị phải có cái tác ý trước và cái hành động đi theo liền ngay lập tức. Tức là ý ở đâu hay là ông chủ ra lệnh gì thì nó phải thực hiện cái lệnh đó liền ngay lập tức, song hành đồng bộ. Người nào thực tập cái đó được tốt bao nhiêu thì mình sẽ thành công bấy nhiêu, mình sẽ tốt nghiệp cao bấy nhiêu, và mình sẽ chuyển hóa được mình sớm bấy nhiêu. Bây giờ là cái thời gian còn lại để mình chuẩn bị ôn hết bài vở đó ha, để mình chuẩn bị tập trung đó. Thành ra cái đó là cái quan trọng nhất. Khi mình làm được điều đó thì tối hôm nay mình mới vượt thoát được cái chu kỳ số 3 để đi sâu vào bên trong, tới cái chu kỳ số 7, tức là vào trong cái nhân của nó, vào trong bộ chỉ huy của nó. Mà nếu như ông chủ này không điều khiển được hết mọi pháp, không song hành đồng bộ, thì cuối cùng nó vẫn trở lại cái con đường cũ. À, xưa nay ông nói mặt ông, tôi làm mặt tôi. Ông không có quyền điều khiển tôi, ông có quyền giám sát tôi, ông có quyền sửa sai tôi. Thì như vậy mình tiêu. Thành ra bây giờ thời gian còn lại, bây giờ đến tối, mình thực tập càng tốt bao nhiêu thì mình sẽ chuyển hóa sớm bấy nhiêu và cho chính mình. À, thành ra chúng ta nhớ, bất cứ mình muốn làm một cái gì mình phải tác ý và thực hiện liền ngay lập tức, song hành đồng bộ với nó. Thành ra trong kinh Đức Phật nó gọi là như lý tác ý. Mọi việc mình đều phải có cái khởi niệm hết, mình làm thì mà mình phải làm song hành đồng bộ liền, chứ không phải là vừa khởi niệm nên bước chân đi, bước thứ nhất, bước thứ hai nó đi du lịch mất tiêu, là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thấy không? Thành ra nó muốn vấp, muốn té, muốn trượt gì kệ nó, khi nào nó đau bắt đầu nó kêu mình, nó không sao, thấy không? Thành ra chúng ta cố gắng là khởi niệm là phải thực hiện liền theo cái niệm đó và có mặt xuyên suốt để giám sát. Khi mình có mặt xuyên suốt để giám sát thì chắc chắn nó phải làm việc nghiêm chỉnh hơn, chứ nó không có lơ tơ mơ. Mà giả sử nó lơ tơ mơ là mình phát hiện liền, mình điều chỉnh nó liền, nó không có quá trễ. Quý vị thấy chưa? Còn nếu mà mình giao việc sau mình bỏ mình đi, để nó muốn làm thì nó làm, thì nó không bao giờ làm tốt như ý mình muốn. Rồi khi mà nó làm sai sót mình về đó, là có khi mình biểu nó sửa, nó không sửa, còn sửa cũng mất thời gian, mà nó đã quá quá nhiều rồi. Thành ra ra lệnh xong phải theo dõi, phải giám sát, nếu có sai sót phải điều chỉnh liền. Ok, rồi thôi mời đại chúng mình ngồi lại trên ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông rồi mình chắp tay bút sen thật đẹp để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.